Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho tôi và quý ông bà, anh chị em một lần nữa được đến đây trong đền thánh của Chúa, trong ngày yên nghỉ của Ngài, để chúng ta có thời giờ thờ phượng Chúa và đồng thời chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Khúc Kinh Thánh mà tôi và quý ông bà, anh chị em được đọc ở trong Ê-sai đoạn 45 câu 22 đến câu 25 là một khúc Kinh Thánh đặc biệt mà chúng ta suy gẫm học lời Chúa hôm nay, và nhất là chúng ta học ở trong câu thứ 22 của Ê-sai 45. Câu đó chép rằng: hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Và căn cứ vào trong câu Kinh Thánh này, tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta học với đề tài là sự cứu rỗi duy nhất. Thưa quý ông bà anh chị em, từ xưa tới nay nhân loại phát sinh ra rất nhiều triết lý, rất nhiều giáo lý, rất nhiều giáo thuyết, nhưng chỉ có một chân lý duy nhất mà thôi. Nhân loại có biết bao nhiêu người tôn thờ thần tượng, bao nhiêu người thờ đủ các thần sông, thần biển, thần núi, đủ thứ các thần hết, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chỉ có một chân thần duy nhất là Đức Chúa Trời, và Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng được Chúa Trời sai đến. Người ta cũng có nhiều đưa ra nhiều phương pháp để giải thoát con người khỏi cảnh hình phạt ở trong quả ngục, nhưng chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là sự cứu rỗi duy nhất từ Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta mà thôi. Người ta thường nói rằng đạo nào cũng tốt, hoặc là người ta nói nào đường nào cũng về La Mã, nghĩa là muốn thờ đạo nào thì thờ, nhưng mà rồi cũng trở về một mối mà thôi. Nhưng đó là một câu nói mà chúng ta cần phải suy nghiệm lại, đó chưa chắc thật mà thôi, đó không phải là một điều đúng. Cho nên để làm sáng tỏ vấn đề này, tôi và quý ông bạn xem chúng ta sẽ trở lại Ê-sai đoạn 45 câu 22. Tôi đọc lại một lần nữa: hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Câu Kinh Thánh này nêu lên cho chúng ta ba khía cạnh đặc biệt của sự cứu rỗi. Thứ nhất, nói về phạm vi của sự cứu rỗi là bao gồm những ai. Rồi thứ hai, nói về phương pháp của sự cứu rỗi, làm sao để được sự cứu rỗi. Và thứ ba là nguồn gốc duy nhất của sự cứu rỗi đến từ đâu. Và đây là điều mà tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta học nhân dịp chúng ta dự thánh lễ tiệc thánh hôm nay, để suy gẫm về sự cứu rỗi duy nhất mà chúng ta cần phải nghĩ đến. Sự cứu rỗi của Chúa không phải dành cho một số người nào, một dân tộc nào, nhưng sự cứu rỗi của Chúa là bao quát cho tất cả mọi người trên thế giới này, không phân biệt màu da, tiếng nói, giàu nghèo hay là giai cấp nào cả. Sự cứu rỗi của Chúa có một phạm vi bao quát. Vì vậy Ê-sai đoạn 45 câu 2 nói rõ rằng: hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu. Ở các nơi đầu cùng đất có nghĩa là gì? Nghĩa là từ đầu này tới đầu kia, giáp vòng trái đất, bao gồm tất cả những người sống ở trên trái đất này, ở trên thế giới này. Vì vậy mà ở trong văn đoạn 3 câu 16 đã nêu lên rõ ràng chúng ta: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sự cứu rỗi của Chúa ban cho toàn thể thế gian. Đức Chúa Giê-xu đến trong thế gian này để cứu toàn thế gian. Sự cứu rỗi của Ngài là phổ cập. Phạm vi của sự cứu rỗi là ở hết thảy các nơi đầu cùng đất. Chỗ nào sự cứu rỗi của Chúa cũng bao quát đến cả. Ngài chẳng những cứu rỗi toàn thể nhân loại, nhưng sự cứu rỗi Ngài còn áp dụng cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúa cứu mọi người, nhưng Chúa cũng cứu từng cá nhân, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em, để chúng ta nhờ ơn Chúa mà được cứu. Vì Kinh Thánh chép rằng hễ ai tin Đức Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Chúng ta biết rằng sự cứu rỗi của Chúa là bao quát, nhưng mà cũng đến từng cá nhân của chúng ta hễ ai tin. Có một người kia khi nghe làm chứng đạo, nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương toàn thể thế gian, thì người này nói rằng ông nói như vậy chứ tôi không nghĩ rằng Chúa yêu thương tôi đâu. Người làm chứng đạo hỏi rằng như vậy thì xin hỏi ông một câu, ông hiện đang ở đâu? Người này nói rằng tôi đang ở tại đây. Ở tại đây là ở đâu? Tức là ở thế gian. Nếu ông đang ở thế gian thì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian thì cũng yêu thương ông. Đức Chúa Trời yêu thương từng người trong thế gian, chứ không phải chỉ yêu một số người nào đó mà thôi. Ngài yêu tất cả mọi người ở nơi từ đây cho đến nơi cùng đầu cùng đất, tất cả mọi nơi. Vì vậy khi Đức Chúa Giêsu sắp thăng thiên về trời, Ngài phán gì? Ngài phán rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Sự cứu rỗi của Chúa là Ngài cứu rỗi cả thế gian này. Ngài muốn cả thế gian này được cứu rỗi, và sự cứu rỗi trong một phạm vi bao quát như vậy. Hỡi các ngươi là những kẻ ở khắp nơi đầu cùng đất, tức là Chúa cứu tất cả mọi người, Ngài muốn cứu tất cả. Nhưng làm sao để được cứu rỗi, phương pháp nào? Đây là điều mà chúng ta cần học hỏi. Sự cứu rỗi của Chúa là bao quát cho mọi người trên khắp thế gian, hết thảy ở các nơi đầu cùng đất. Nhưng làm sao thế gian này được cứu rỗi, thưa quý ông bà anh chị em? Làm sao cá nhân tôi và quý ông bà anh chị em được cứu rỗi? Câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó đã nói rất là rõ. Ê-sai 45:2 trả lời rằng hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, làm gì để được cứu, thưa quý ông bà anh chị em? Câu đó trả lời rằng hãy nhìn xem ta và được cứu. Phương pháp để nhận được sự cứu rỗi là phải nhìn xem Chúa để được cứu. Chứ nhìn xem ở đây có nghĩa là nhận biết và tiếp nhận tin Chúa của Thế Giêsu. Khi tin rồi thì mới có thể nhìn xem được. Sự nhìn xem quan trọng lắm. Ở trong Cựu Ước có một câu chuyện xảy ra ở trong Dân Số Ký đoạn 21 câu 4 đến câu 9, cho chúng ta biết rằng dân Israel được Đức Chúa Trời dùng đầy tớ của Chúa là Môi-se đến tại Ai Cập để mà đưa dân sự ra khỏi xứ làm nô lệ trong suốt 430 năm. Và khi đi ra khỏi xứ làm nô lệ rồi, họ bắt đầu đi hướng về đất hứa, xứ Canaan. Nhưng trên đường đi thì họ thường nổi loạn, họ chống lại với Đức Chúa Trời, chống lại với đầy tớ của Chúa là Môi-se. Và nhiều khi Đức Chúa Trời đoán phạt họ. Một lần nọ, trên đường từ Hô-rơ đi về hướng Biển Đỏ để đi vòng qua xứ Ê-đôm, thì giữa đường họ phàn nàn, họ chống cự, họ chống đối Chúa và họ chống đối đầy tớ của Chúa là Môi-se. Họ nói rằng tại sao Chúa, tại sao Môi-se dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập làm chi? Vào trong đồng vắng này không có bánh ăn, không có thịt ăn, không có nước uống, linh hồn chúng tôi sầu khổ, chúng tôi ghê tận chỗ này. Tại sao dẫn chúng tôi như vậy? Rồi họ phàn nàn, họ chống đối Môi-se. Và Đức Chúa Trời thấy như vậy thì bắt đầu hành phạt họ. Hành phạt bằng cách gì, thưa quý bạn cho em? Đức Chúa Trời cho rắn cắn họ, nhiều người bị chết quá. Và bây giờ họ biết rằng đây là Đức Chúa Trời hành phạt vì họ chống đối Ngài, họ phản bội cuộc đầy tớ của Chúa. Cho nên họ chạy đến Môi-se mà nói rằng: Môi-se ơi, xin cứu chúng tôi. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã có tội, chúng tôi đã phàn nàn, chúng tôi chống đối chương trình của Đức Chúa Trời, chúng tôi chống đối ông. Bây giờ ông làm ơn kêu xin Đức Chúa Trời để giải cứu chúng tôi, vì chúng tôi bị rắn cắn và dân sự chết nhiều quá, không có ai cứu chữa được cả. Môi-se kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Và Chúa nói gì, thưa quý bà? Chúa nói rằng: bây giờ Môi-se ơi, ngươi hãy làm một con rắn bằng đồng, rồi đem treo lên một cây sào dựng ở trên đồng vắng đó. Hễ ai mà bị rắn cắn, hãy nhìn cây sào có rắn, treo con rắn bằng đồng đó thì sẽ không chết. Và cảm tạ ơn Chúa khi đã treo con rắn bằng đồng lên Môi-se treo trên cây sào đó, ai bị rắn cắn thì hướng về đó, nhìn đó thì không có ai chết cả. Không cần phải chạy thầy chạy thuốc gì cả, chỉ nhìn đó mà được sống, không có chết. Họ vui mừng cả thể. Về sau khi Chúa Giê-xu nói chuyện với ông Ni-cô-đem thì Ngài nói gì? Chúa Giê-xu nhắc lại câu chuyện con rắn đồng treo trên đồng vắng đó. Chúa nói gì? Xưa Môi-se treo con rắn lên đồng vắng thế nào thì nay con người cũng sẽ bị treo lên giường ấy. Hãy ai tin Ngài thì được sự sống. Chúa nói gì? Ngày xưa dân Israel bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn trên cây sào đó thì sẽ không chết. Và ngày nay Đức Chúa Trời có một phương pháp để giải cứu nhân loại. Ngài đã sai chính con Ngài là Chúa của Giê-xu đến trần gian, và Chúa bị treo lên cây gỗ trên thập tự giá. Và nếu ai lấy đức tin tin nhận Chúa của Chúa Giê-xu như nhìn Ngài thì sẽ được sự tha tội và sẽ được cứu rỗi. Và phương pháp của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi này đó là ai nhìn xem ta thì sẽ được cứu là như vậy. Và cảm tạ ơn Chúa, bất cứ ai dầu tội lỗi đến đâu mà tiếp nhận Chúa của thế Giê-xu, đặt niềm tin nơi Ngài, lấy đức tin mình nhìn xem Ngài ở trên cây thập tự giá, thì người đó được sự tha tội và sự được cứu rỗi, không đi vào sự chết nữa mà được sự sống đời đời. Chúa đã lập ra một phương pháp cứu rỗi cho chúng ta qua thập tự giá của Chúa cứu thế Giê-xu. Ngoài thập tự giá của Chúa Giê-xu không có con đường cứu rỗi nào cả. Vì vậy mà chúng ta cần phải tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu mới được sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Khi Phao-lô và Sê-la đi truyền giáo qua thành phố Philip ở Macedon, và tại đó ông đã nhân danh Đức Chúa Trời đuổi quỷ ra khỏi một cô gái bị quỷ ám, bị quỷ phi tôn ám. Và người chủ bị mất lợi vì quỷ phi tôn này có tài bói toán, ông hốt bạc nhiều quá. Mà bây giờ cô gái này nhân danh Chúa mà được chữa lành thì họ tức giận Phao-lô và Si-la lắm, và kéo hai người này đến quan và bắt Phao-lô và Si-la bỏ vào ở trong ngục tối ở tại đó. Ở trong ngục trong đêm, Phao-lô và Si-la cầu nguyện hát tôn vinh Chúa. Thần linh Đức Chúa Trời làm một phép lạ vô cùng, là cả nền ngục rung động, các cửa mở toang ra hết. Người cai ngục ở tại thành Philip này hoảng sợ vì nghĩ rằng các tù nhân đã chạy trốn hết rồi, thì ông sẽ bị tội và ông rút lưng ra toan tự tử vì sợ mắc tội sau này cũng phải chết mà thôi. Nhưng vừa rút lưng ra, Phao-lô và Si-la nói rằng: ông đừng giết mình, đừng tự tử, chúng tôi còn đây cả, không ai chạy trốn đâu, đừng sợ. Và ông cai ngục này thấy quyền năng của Đức Chúa Trời đã làm như vậy thì ông nói rằng: các ông ơi, bây giờ tôi phải làm sao cho được sự sống đời đời, làm sao cho được sự cứu rỗi? Phao-lô nói gì? Thưa quý bạn xem, nói rằng: hãy tin Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu rỗi. Bây giờ cả nhà được tin Chúa và được cứu. Phao-lô làm bắp tem cho họ ngay trong đó, rồi họ đãi tiệc cho Phao-lô ăn. Và cảm tạ ơn Chúa, Phao-lô đã đem người này đến sự cứu rỗi trong Chúa của Thế Giê-xu. Hãy tin Chúa của Thế Giê-xu thì được cứu rỗi, và đó là niềm tin chắc chắn, và chúng ta phải hiểu như vậy. Không phải là làm việc công đức. Có nhiều người dạy chúng ta phải làm việc công đức, phải làm việc này việc kia mới có thể được cứu rỗi. Không, sự cứu rỗi duy nhất ở trong Chúa của Thế Giê-xu, và phương pháp chỉ là tin nhận Chúa của Thế Giê-xu làm cứu Chúa cho đời sống của mình mà thôi, không có cách nào khác. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong văn thứ nhất đoạn 5 câu 13, sứ đồ văn đã khẳng định điều đó. Ông nói rằng: ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự sống đời đời là chúng ta tin danh Chúa Giêsu Christ, tin Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cho đời sống của mình. Và khi chúng ta từ giã cõi đời này, chúng ta sẽ bước vào trong vinh quang của sự sống đầy dẫy phước hạnh từ nơi Chúa. Vì vậy, mang thân xác này đôi khi chúng ta thấy hơi khổ đau, đau yếu, bệnh hoạn, chúng ta buồn thảm, nhưng đừng sợ. Thưa quý bạn chị em, khi chúng ta bước vào cửa sự sống, chúng ta sẽ hưởng phước đời đời. Khi chúng ta từ giã cõi đời này, chúng ta bước vào trong vinh quang của Chúa cách vinh hiển chẳng sai. Vì vậy cảm tạ ơn Chúa, tôi và quý bạn chị em đã đến với Chúa, đã tin Chúa, đức tin của chúng ta đã neo chắc trong Chúa rồi. Sự cứu rỗi chắc chắn thuộc về chúng ta, đừng sợ gì cả, vì Chúa đã làm xong sự cứu chuộc trên thập tự giá, và bây giờ chúng ta là những người được cứu trong danh Chúa của Chúa Giêsu. Và câu Kinh Thánh đó còn nói gì thêm gì nữa thưa quý bạn chị em? Câu Kinh Thánh đó nói rằng vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Câu đó nói gì? Nguồn gốc duy nhất của sự cứu rỗi chỉ có ở trong Đức Chúa Trời, là do Đức Chúa Trời của chúng ta mà thôi. Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Người đời thờ đủ thứ các thần, các chúa, thần sông, thần núi, thần đá, thần cây, thần mặt trời, đủ thứ thần hết như tôi đã nói hồi nãy. Nhưng Đức Chúa Trời phán như thế nào? Ngài phán rằng vì ta là Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Có nhiều thần, có nhiều chúa, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất là đấng cứu rỗi chúng ta mà thôi. Không có ai khác, có thần nào khác cả. Ở trong Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn 4 câu thứ 39 chép rằng: vậy ngày nay hãy biết và ghi tạc trong lòng ngươi rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp này, chẳng có ai khác. Ê-sai 43 câu 10 nói gì? Đức Giê-hô-va phán: các ngươi là kẻ làm chứng ta và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi biết và tin ta và hiểu rằng ta là Chúa, chẳng có Đức Chúa Trời tạo thành nào tạo thành trước ta và cũng chẳng có sau ta nữa. Rồi nhiều câu Kinh Thánh khác cũng xác định rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời có một và không có Chúa nào khác. Nguồn gốc duy nhất của sự cứu rỗi của chúng ta không từ đâu khác cả, không có thần nào khác cả, không có một giáo chủ nào cả, không người nào có thể có ơn cứu rỗi, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng tạo hóa chúng ta, Ngài đã sanh thành chúng ta, đã dựng nên chúng ta, Ngài là đấng cứu rỗi chúng ta. Ngoài Ngài không có một đấng nào khác. Và Kinh Thánh đã nói như vậy. Lời của Chúa nói gì? Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chẳng có danh nào khác trên đời này để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Thưa quý bạn chị em, Chúa phán rằng vì ta là Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng duy nhất, là nguồn của sự cứu rỗi cho chúng ta mà thôi. Và câu Kinh Thánh mà chúng ta học rất là quan trọng. Nếu quý bà chị em thuộc câu đó, lòng của chúng ta sẽ thỏa mãn, vui sướng ở trong ơn của Chúa, và đi đâu chúng ta cũng vững tin và bước đi trong Chúa. Một lần nọ, Phao-lô trong công cuộc truyền giáo, ông đã đến tại Nhã Điển, tức là thành Athens của xứ Hy Lạp bây giờ. Tôi đã đến đó nhiều lần, 5-7 lần rồi. Và mỗi lần đi thì chúng tôi cũng đi thăm những cái cảnh xưa nơi Phao-lô đã đi. Một lần nọ Phao-lô đi đến thành Athens, và ông lấy làm lạ lắm là dân thành Athens sao mà thờ nhiều thần quá, đủ thứ thác các thần, đi đâu ông gặp cũng có nhiều miếu thần, thần con này con kia, vật nọ vật kia, đủ thứ các thần, có nhiều miếu. Và ông đi, ông gặp một cái miếu mà ông ngạc nhiên lắm. Cái miếu đó, cái thờ một vị thần mà đề trên cái hàng chữ là thần không biết. Thần không biết. Người Hy Lạp thờ đủ các thần, mà bây giờ họ sợ thờ thiếu một thần nào đó, thần đó sẽ không ban phước cho họ hay là bắt bớ họ. Cho nên họ cẩn thận lắm đào thêm một cái miếu để là thờ thần không biết, để mà thần đó cũng nhớ đến mình, không có làm hại mình. Thần không biết. Phao-lô nhân dịp đó đứng trước đám đông những nhà triết học nữa và nói rằng tôi đã đến thăm thành của xứ sở của quý ông, thành đẹp lắm. Tôi đã thấy nhiều miếu thờ thần đủ thứ các thần, nhưng mà tôi ngạc nhiên lắm, thấy có một cái miếu thờ thần không biết. Mà các ông biết cái thờ, cái thần mà các ông không biết đó là ai không? Các ông thờ đủ các thần, nhưng mà ông quên thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của các ông. Thần mà các ông không biết đó chính là Đức Chúa Trời. Và ông nhân đó bắt đầu giảng về Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời đất muôn vật, đấng dựng nên loài người. Và ông giảng và cảm tạ ông Chúa, có một số người tin Chúa. Quý ông bà đọc trong sách Công vụ Sứ Đồ, có những người tin Chúa. Đức Chúa Trời là đấng duy nhất ban sự cứu rỗi cho chúng ta, nhưng đôi lúc loài người chúng ta không biết Ngài. Nhiều người được giảng đạo nhưng mà cũng cứng lòng không chịu biết Ngài. Ở tại Việt Nam, tôi đọc báo chúng tôi thấy cũng lo lắng lắm. Vì sao Tết, người ta nói các thầy bói đó, ở trong làng đó sao mà những cái ông họ trước làm thợ mộc, thợ đồng ruộng gì đó, bây giờ trở thành thầy bói hết. Mà người ta tới rất là đông, rất là sắp hàng để chờ đợi để xem bói. Họ mong những người này chỉ cho họ con đường để được phước, vân vân. Và tiền bạc họ tốn biết bao nhiêu trong việc thờ cúng bói toán. Chúng ta thấy họ đi dự các lễ ở tại đền chùa, chúng ta thấy là tốn biết bao nhiêu tiền bạc. Thưa quý ông bà anh chị em, họ đi tìm gì? Họ tìm sự cứu rỗi. Nhưng cứu rỗi ở đâu? Chúa nói rằng hỡi các ngươi ở hết thảy các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Họ đi tìm nhưng mà họ quên một đấng là Đức Chúa Trời. Họ đi tìm ơn phước này nọ nhưng mà họ quên từng Đức Chúa Trời là đấng ban phước. Họ đi tìm sự cứu rỗi nhưng họ quên rằng Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi của họ. Vì vậy mà lời Chúa nhắc nhở tôi, quý ông bà anh chị em và nhân loại trên thế giới này: hỡi các ngươi hết thảy ở nơi các đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em đặt vững niềm tin trong Đức Chúa Trời chúng ta là đấng cứu rỗi chúng ta. Ngoài Ngài không có một đấng nào khác, chỉ có Ngài mà thôi. Và xin Chúa chúng ta trung tín với Chúa và phước đi với Chúa cách mãi mãi trong cuộc đời của mình, từ nay cho đến ngày chúng ta gặp Chúa. Xin Chúa ở cùng và ban phước tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.